thập nghĩa giả. Thập nghĩa Phật là Như Phật Địa Luận đã giảng, Cụ Nhị Trí, Đoạn Nhị Chướng, Giác Nhị Đế, Đắc Tự Tha Nhị Lợi, Như Mộng Giác Hoa Khai Nhị Dụ, Hợp Chi Di Thập Nghĩa Giả. Mười ý nghĩa này có thể nói đều là nêu ra cương lãnh. Thứ nhất là trọn đủ nhị trí, tức là căn bản trí và hậu đắc trí. Căn bản trí còn gọi là thật trí, tức trí huệ chân thật. Hậu đắc trí còn gọi là quyền trí, tức vận dụng quyền xảo. Chúng ta dùng tỷ dụ để nói thì như trong kinh đã dạy: Bát nhã vô tri không gì chẳng biết. Vô tri là căn bản trí, không gì chẳng biết là hậu đắc trí. Căn bản trí không cần phải học, nó là thứ chính quý vị vốn có. Nói cách khác, nó là chiếu dụng của tâm thanh tịnh. Tâm kinh nói, chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Tâm thanh tịnh, nó sẽ tự nhiên chiếu. Giống như nước, nếu khi nước thanh tịnh, chẳng cuộn sóng, sẽ tự nhiên soi chiếu cảnh giới bên ngoài, soi bóng rõ rệt, đó là căn bản trí. Quyền trí nhằm ứng phó chúng sanh, nên gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí cần phải học, nhưng căn bản trí chẳng cần học. Vì sao Bồ Tát phải giáo hóa chúng sanh? Chẳng giáo hóa chúng sanh, trí huệ chẳng thể viên mãn ư? Chẳng thể viên mãn. Ắt phải giáo hóa chúng sanh, dạy dỗ khá lâu. Vì quý vị tiếp xúc chúng sanh thì mới hiểu vô lượng vô biên tập khí, vô lượng vô biên phiền não của chúng sanh. Thảy đều hiểu được. Quý vị hiểu được sẽ có trí huệ để đối trị, chỉ dạy họ. Trí huệ ấy được gọi là hậu đắc trí. Chúng ta nêu tỷ dụ để nói. Như Thiền Tông Lục Tổ Đại Sư, sau khi Ngài minh tâm kiến tánh, đắc căn bản trí, Ngài có biết Kinh Niết Bàn hay chăng? Không biết, phải có người đem Kinh Niết Bàn đọc một lần. Nhưng nghe xong Ngài hoàn toàn biết. Người ta chẳng đọc một lần, Ngài chẳng biết. Ngài cũng chẳng biết Kinh Pháp Hoa, bảo Thiền Sư Pháp Đạt niệm Kinh Pháp Hoa một lượt, Ngài liền biết, hiểu rõ. Pháp thế gian và xuất thế gian, có thể nói là điều gì Ngài cũng đều không biết. Nhưng hễ tiếp xúc liền biết, vừa thấy liền hiểu, vừa nghe liền hiểu, đó là hậu đắc trí. Do vậy, nếu Ngài chẳng giáo hóa chúng sanh, chẳng đi tham học, hậu đắc trí sẽ chẳng thể viên mãn. Thiện tài đồng tử tham học 53 lần cũng do đạo lý này. Ngài phải viên mãn điều gì? Viên mãn hậu đắc trí, chẳng phải là viên mãn căn bản trí. Không có 53 lần tham học, hậu đắc trí sẽ chẳng viên mãn. Do vậy Bồ Tát phải phát nguyện phổ độ hết thảy chúng sanh. Đối với người khác có lợi ích, đối với chính mình có lợi ích, thành tựu viên mãn hậu đắc trí của chính mình. Cụ nhị trí chính là hai thứ trí huệ ấy, Ngài đều trọn đủ. Đoạn nhị chướng. Nhị chướng là phiền não chướng và sở tri chướng. Đoạn phiền não chướng bèn khôi phục tâm thanh tịnh. Đây là chướng ngại lớn nhất. Chúng ta niệm Phật, nghĩ đến tâm thanh tịnh, mong tâm địa thanh tịnh, mong đạt được công phu thành phiến. Thành phiến sẽ giảng sanh. Trong công phu thành phiến có 9 phẩm. 3 phẩm thượng của công phu thành phiến sẽ sanh tử tự tại. Muốn giảng sanh khi nào sẽ có thể giảng sanh khi ấy. Muốn ở lại thêm mấy năm cũng chẳng trở ngại gì. 3 phẩm thượng của công phu thành phiến có năng lực này. Do vậy mỗi cá nhân chúng ta đều có hy vọng. Nếu nói nhất tâm bất loạn mới có năng lực giảng sanh tự tại thì chúng ta chẳng có hy vọng gì. Công phu thành phiến đã có năng lực này, chúng ta ai nấy đều có hy vọng gì sao? Chúng ta đích xác có thể làm được. Bao lâu? Nghiêm túc thực hiện thì 3 năm chắc chắn đạt được. Có lẽ còn chưa cần tới 3 năm, quyết định có thể làm được. Bình thường đãi người tiếp vật phải thường đề cao cảnh giác. Học điều gì? Học giảm nhẹ phiền não. Quyết định chớ nên tăng trưởng tham sân si mạn. Phải thấy thấu suốt chúng, phải nhạt bớt chúng. Chớ nên so đo, quan gia đối đầu. Ta không mong thấy kẻ ấy, nhìn thấy kẻ ấy đi tới bèn tránh sang bên cạnh. Đó chẳng phải là tu hành. Người tu hành thì như thế nào? Lúc gặp quan gia đối đầu, ta ngồi với kẻ ấy cùng một chỗ, ta cũng chẳng cần phải bỏ đi. Tốt nhất là huấn luyện chính mình trong khi ấy, xét xem tâm sân huệ của ta có giảm nhẹ hay không. Không có kẻ quan gia đối đầu ấy, ta làm sao có thể đoạn được cái tâm sân huệ? Chẳng có kẻ ta rất ưa thích, làm sao đoạn được tham ái? Tùy duyên, chẳng phan duyên, chẳng tìm kiếm. Nghe nói ta phải đoạn tâm sân khuể, bèn đi kiếm kẻ quan gia đối đầu, trật rồi. Đó là phan duyên. chạm mặt cũng chẳng cần tránh né, không chạm mặt cũng chẳng cần phải đi tìm. Từ đầu đến cuối giữ gìn cái tâm bình thường, giữ gìn cái tâm thanh tịnh, tâm chúng ta mới trong sạch. Đó gọi là bất tương bất nghênh, tùy duyên chẳng phan duyên, đoạn phiền não trong cảnh giới. Công phu thật sự sẽ hiện trong cảnh giới. Không có cảnh giới, làm sao biết được công phu của chính mình? Kinh Kim Cang nêu thí dụ, nhẫn nhục tiên nhân tu nhẫn nhục ba la mật, gặp Ca Lợi Vương cắt xẻo thân thể, ngài viên mãn nhẫn nhục ba la mật, thật sự khảo nghiệm, chịu nổi khảo nghiệm nên nhẫn nhục độ viên mãn. Vì vậy nhất định phải xét nghiệm công phu của chính mình trong cảnh giới, xem công phu của chúng ta đã thành phiến hay chưa, tâm thanh tịnh có hiện tiền hay chưa, đã đạt đến nhất tâm bất loạn hay chưa. Loại thứ hai là sở tri chướng. Bản thân phiền não là chướng ngại, nhưng bản thân của sự hiểu biết chẳng phải là chướng ngại. Vì Đức Phật là chánh biến tri, làm sao là chướng ngại cho được? Không gì chẳng biết. Chúng ta cũng giống như Phật, cũng là không gì chẳng biết. Nhưng hiện thời chúng ta thật sự cái gì cũng không biết. Cái gì cũng đều không biết, nhất định là có chướng ngại ngăn trở trí huệ của chúng ta. Chúng ta gọi chướng ngại ấy là sở tri chướng, phải đoạn điều ấy. Nếu muốn đoạn sở tri chướng, làm như thế nào? Trong kinh Đức Phật đã dạy chúng ta một phương pháp. Học rộng nghe nhiều để phá sở tri chướng. 53 lần tham học của thiện tài đồng tử nhằm phá sở tri chướng. Viên mãn hậu đắc trí. Nhưng trong hiện tiền, tôi phải nhắc nhở các đồng tu. Chúng ta có cần học rộng nghe nhiều hay chăng? Quý vị học rộng nghe nhiều, sở tri chướng chẳng khử được. Không chỉ chẳng trừ khử được mà còn tăng thêm. Tuyệt đối là tăng trưởng tà tri tà kiến. Chuyện này phiền lắm. Do vậy quý vị theo học một vị thầy, đi theo một con đường. Hai vị thầy là hai con đường. Ba vị thầy là ba con đường. Về sau chẳng biết đi theo đường nào mới nên. Chẳng có cách nào cả. Vì thế trong hiện tại cũng có mấy vị cư sĩ tìm tôi, mong tôi bồi dưỡng một số nhân tài. Hiện thời nhân tài hoằng pháp lợi sanh quá ít. Tôi bảo họ tôi cũng có ý đó. Nguyên nhân do đâu? Tìm chẳng được học trò. Họ nói học trò rất nhiều, đâu có chuyện ấy. Kiếm đâu ra một đứa học trò phục tùng thầy 100%? Một người còn tìm chưa ra. Tôi cũng từng nói với quý vị, trước kia tôi thân cận thầy Lý. Vừa nhập môn bái sư, thầy Lý dặn dò. Điều kiện thứ nhất là chỉ được nghe thầy giảng, không được phép nghe bất cứ ai khác. Nếu chẳng tiếp nhận điều này, vậy là xong. Quý vị chẳng cần nhập môn. Giảng kinh thuyết pháp, hoan nghênh quý vị tới nghe. Người đến chẳng cự tuyệt, người đi chẳng lưu lại. Nhưng thầy dạy lớp huấn luyện kinh giáo ấy, quý vị chẳng thể tham dự. Quý vị muốn tham gia lớp ấy, chính thức làm học trò của cụ, chỉ nên nghe mình cụ giảng. Bất luận ai khác giảng kinh thuyết pháp đều chẳng được đến nghe. Cụ dạy quý vị đi theo một con đường, dẫn quý vị đi theo một con đường, chẳng được xem kinh điển. Quý vị muốn xem kinh điển nào phải trình lên cụ, cụ đồng ý mới có thể xem. Chưa được thầy đồng ý thì kinh sách gì cũng chẳng được phép xem. Vì thế chúng ta cảm thấy dường như vị thầy này chuyên chế độc tài, chẳng đếm xỉa lý lẽ. Chỉ có vị thầy như vậy mới có thể đào tạo học trò thành đạt. Tới khi quý vị trong tương lai có thể tự phân biệt đúng sai tà chánh, thì bất cứ gì cũng đều có thể xem. Ai giảng gì cũng đều có thể nghe. Chỉ có lợi chẳng có hại. Vì sao? Quý vị có thể phân biệt chân giọng đúng sai. Người ta giảng sai quý vị sẽ biết, hấp thụ những ưu điểm của người ta, gạt bỏ những khuyết điểm. Quý vị có năng lực đi tham học. Lúc chính mình chưa có năng lực, chỉ nên theo một vị thầy. Học với hai vị thầy chắc chắn chẳng thể thành tựu. Do vậy chúng tôi đến đâu để tìm được học trò? Tìm chẳng ra. Còn có người nói, pháp sư, thầy suốt ngày đi ngoại quốc lại chẳng ở nhà, học trò học với thầy bằng cách nào? Học trò đương nhiên sẽ bỏ đi. Học trò thiếu phước báo, thầy phải dạy mỗi ngày ư? Chẳng cần. Thầy chỉ cần cho quý vị một con đường, quý vị đi theo con đường ấy sẽ chẳng sai lầm. Tôi ở Đài Trung nghe thầy Lý giảng kinh 1 giờ vào mỗi thứ hai. Lúc ấy, tôi cũng dẫn 2 vị pháp sư theo. Một vị là pháp sư Huệ Nhẫn, vị kia là pháp sư Kiếm Như. Dẫn họ tới Đài Trung thân cận thầy Lý. Tới đó học Phật Pháp. Pháp sư Kiến Như ở 3 tháng liền bỏ đi. Thầy ấy nói, không được, tốc độ tiến triển quá chậm. Mỗi thứ hai học 1 tiếng đồng hồ, tôi đến đây học được gì? Pháp sư Huệ Nhẫn ở được 10 tháng, do dụng công quá độ, nên hễ vừa nhìn vào sách, mắt thầy một bầu đen kịch. Sư thiếu phước báo, dụng công quá mức, nghiệp chướng hiện tiền, phải rời đi. Tôi cảm thấy ở Đài Trung mỗi tuần học 1 giờ đối với tôi hết sức thích hợp. Vì sao? tôi hoàn toàn có thể tiêu hóa. Khi ấy năng lực tiếp nhận của tôi là như vậy. Thầy mỗi tuần dạy 2 giờ, tôi vẫn rất tiêu dao tự tại, vẫn có thể tiếp nhận. Nhưng nếu học 4 giờ, tôi sẽ rất bận biểu, rất căng thẳng. Hoàn toàn có thể tiêu hóa, biến những gì thầy đã dạy thành sở ngộ của chính mình, hết sức có thụ dụng. Tôi yên ổn trụ trong hoàn cảnh ấy 10 năm. Người hiện thời thiếu lòng kiên trì nên chẳng có cách nào hết. Vì thế nói, mỗi người mỗi chí, chẳng thể miễn cưỡng. Ngày nay chúng ta phá sở tri chứng bằng phương pháp nào? Cổ nhân Trung Quốc nói, độc thư thiên biến, kỳ nghĩa tự kiến. Giáo huấn này có đạo lý rất sâu. Chẳng hạn như, ta không hiểu kinh, có sợ không? Chẳng sợ. Quý vị cứ niệm mỗi ngày, niệm trên 1000 biến, sẽ đại triệt đại ngộ. Quý vị đọc đàn kinh, thấy thiền sư Pháp Đạt thân cận lục tổ. Sư niệm kinh Pháp Hoa, đến gặp lục tổ với thái độ hết sức ngạo mạn. Khi đảnh lễ đầu chẳng sát đất. Lục tổ nói, ông ngạo mạn như thế, nhất định có gì đáng để kiêu ngạo. Sư nói, đã niệm 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Từ đầu đến cuối niệm 3000 biến. Trong bụng có 3000 bộ kinh Pháp Hoa, đáng nên kiêu ngạo. Gặp tổ sư, lễ bái đầu chẳng sát đất, bị lục tổ quở trách một trận. Được lục tổ chỉ điểm, sư hoát nhiên thông suốt, đại triệt đại ngộ. Người khác vì sao chỉ điểm cách nào cũng chẳng khai ngộ, do nguyên nhân gì? Vì quý vị chẳng có 3000 bộ kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa phân lượng khá lớn, mỗi ngày niệm một bộ phải mất 3000 ngày. Gần như là tốn thời gian 8-9 năm, mỗi ngày đều niệm chẳng gián đoạn. Vì thế, được chỉ điểm liền khai ngộ, một ngộ, hết thảy đều ngộ. Có thể nói là giống như lục tổ đối với Pháp thế gian và xuất thế gian, hễ tiếp xúc bèn thông đạt. Đấy là phương pháp tốt đẹp. Nếu quý vị đọc bộ Ảnh Trần Hồi Ức Lục của Pháp Sư Đàm Hư, đó là tự truyện của Ngài. Lúc Ngài chưa học Phật, khi còn làm cư sĩ, đã có 8 năm gian khổ học tập Kinh Lăng Nghiêm. Có 3-4 người cùng chung chí hướng cùng học. Về sau, Ngài xuất gia, trở thành nhất đại tổ sư của Tông Thiên Thai. Dựa vào gì? Do căn cơ 8 năm gian khổ học tập Kinh Lăng Nghiêm. Chúng ta hôm nay đọc kinh này, ngày mai đọc luận kia, chẳng được rồi. Niệm phần trước chẳng hiểu phần sau, niệm tới phần sau quên hết phần trước, vô dụng. Đọc quyển sách này xong lại đổi sang quyển khác, quên hết. Quý vị từ đầu đến cuối chẳng thể thành tựu. Chẳng giống như cổ đức. Cổ đức là một bộ kinh sách đọc đến tận cùng, thảy đều đọc thông suốt, khai ngộ rồi mới đọc thứ khác. Xem những thứ khác chẳng tốn sức, vừa đọc liền hiểu rõ, lý giải. Căn bệnh của người thời nay là chẳng biết dung trồng căn bản. Chẳng biết dung trồng căn bản là bí quyết để thành tựu. Thấy chuyện ấy quá khổ sở, toàn làm những chuyện dễ coi. Vì thế người hiện thời là hoa cắm trong bình, chẳng có rễ, rất đẹp, 2 ngày là xong luôn, tàn úa. Chẳng như cổ nhân là rễ sâu cổ vững, thật sự là mỗi năm trổ mầm mới, mỗi năm nở hoa mới. Vì thế người hiện thời thua kém cổ nhân, chưa vậy đồng tu phải nghiêm túc phản tỉnh. Nếu bản thân chúng ta muốn thành tựu trong một đời này, thì thời gian không nhiều lắm. Tốn thời gian bất quá từ 5 năm tới 7 năm. Bởi lẽ liễu sanh tử là chuyện bậc nhất, nắm vững Tây Phương Cực Lạc thế giới là chuyện bậc nhất, kế đó là nghiên cứu kinh. Phải biết đặt chuyện này vào hạng 2, nghiên cứu kinh muốn giác ngộ thì phải chuyên dồn công sức nơi một bộ. Có thể giúp chúng ta liễu sanh tử không gì hơn bộ kinh Di Đà này. Chú giải có phân lượng nhiều dường ấy, đủ cho quý vị đọc. Quý vị chuyên đọc một bộ này, nghiên cứu kinh và chú giải, quý vị đọc suốt 10 năm hay 8 năm, sẽ là nhất đại tổ sư của Tịnh Độ Tông, là A Di Đà Phật tái lai. Vì sao? Có thể vỗ ngực xưng là đại diện của A Di Đà Phật hóa độ chúng sanh trên quả địa cầu này, trở thành chuyên gia kinh Di Đà, chẳng cần tới bộ thứ hai. Những thứ được trích dẫn trong bộ chú giải này là rất nhiều kinh luận pháp thế gian lẫn xuất thế gian, hết thảy đều được trích dẫn trong ấy, chẳng cần phải tra cứu sách tham khảo nữa, một bộ là đủ rồi. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta giảng tới đây.